Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 174, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 204, hàng thứ tư. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề ư ý dân hạ, Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ, bất dạ Thế Tôn Như Lai bất ương dĩ sắc thân kiến, hà dĩ cố Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thì danh cụ túc sắc thân. Đoạn này là từ báo thân của Phật mà nói. Mời xem chú giải. Cụ túc viên mãn chi nghĩa, chỉ công hạnh viên mãn, dạng đức trang nghiêm chi báo thân. Sắc thân danh vi cụ túc giả, chánh nên kỳ chư tướng cụ túc. Cố sắc thân vi sở trang nghiêm, chư tướng vi năng trang nghiêm. Phân nhi thuyết chi, ý tại hiển kỳ, hữu năng hữu sở, chánh thị duyên sanh pháp nhĩ. Không những bản kinh từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa, cho dù tiểu chú cũng không ngoại lệ. Ý nghĩa ở bên trong vô cùng sâu xa, rộng lớn. Không chỉ là báo thân của chư Phật Bồ Tát, cho dù chúng sanh lục đạo giống như phàm phu chúng ta, thân thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta, đều có quan hệ mật thiết với tâm hạnh của mình. Thể chất có khỏe mạnh hay không, tướng mạo có viên mãn hay không? Người thế gian thường nói tướng chuyển theo tâm. Nhà Phật ở trên kinh luận nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể của chúng ta, thậm chí là toàn bộ tất cả thọ dụng ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, không có gì không có quan hệ mật thiết với tâm hạnh. Trên kinh ý nghĩa của chữ cụ túc này là viên mãn, là nói ngài phiền não đoạn hết, tập nghiệp đoạn hết, công đức viên mãn rồi. Cũng chính là nói tâm thanh tịnh hoàn toàn khôi phục rồi. Vì thế thân tướng một mảy may khiếm khuyết cũng không có. Đây là ý nghĩa ở bên ngoài. Ý nghĩa sâu hơn một nấc, tuy là ở trên văn tự không có, nhưng mà ở trong văn tự quá thật là hàm nhiếp ở trong đó. Đúng như lời mà Thế Tôn nói ở trong Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Tất cả chúng sanh đây đương nhiên cũng bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó. Chúng ta có trí huệ viên mãn, có đức tướng viên mãn, là giống như ở trong kinh điển tán thán thân tướng của Phật vạn đức trang nghiêm. Chúng ta vốn dĩ có, vốn dĩ có tướng mạo sắc thân viên mãn như vậy, đẹp như vậy, hiện nay biến thành cái hình dạng này. Chúng ta nên biết sắc tướng viên mãn là cái chúng ta vốn dĩ đầy đủ, là vốn dĩ có của chúng ta, là bản năng của mình. Hiện nay ở trong lục đạo được cái thân hữu lậu phiền não này, đây là sai lầm. Tại vì sao biến thành cái hình dạng này vậy? Đã mê mất tự tánh, đã mê mất bản tánh. Đích thực là tướng chuyển theo tâm. Chúng ta từ sớm đến tối khởi vọng tưởng, từ sớm đến tối sinh phiền não, thì cái sắc thân tướng mạo này làm sao có thể viên mãn được chứ? Đây là chúng ta đọc đoạn kinh văn này, hãy quan sát thật tỉ mỉ. Nó quả thật bao hàm cái ý nghĩa này ở trong đó. Nếu chúng ta muốn khôi phục báo thân viên mãn, nhất định phải đoạn ác tu thiện, nhất định phải lìa niệm, lìa tướng, thì công đức mới thật sự viên mãn. Chư tướng cụ túc, cái tướng này thông thường chúng ta nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều hiển hiện ở trên thân thể. Cho nên nói sắc thân vi sở trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là năng trang nghiêm. Đem tướng ngạo với sắc thân tách ra mà nói, dụng ý của nó là nói với chúng ta có năng trang nghiêm, có sở trang nghiêm. Có năng có sở đó chính là pháp duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh, đã là pháp do nhân duyên sanh, nó tất nhiên cũng là không có tự tánh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là phần trước đem những đạo lý chân tướng sự thật này nhiều lần nói rõ cho chúng ta. Ở trong ngôn từ trả lời của tôn giả Tu Bồ Đề, câu đầu tiên là bất giả. Chữ bất giả này ý nghĩa là giống như câu trả lời ở phần trước, nó là câu linh động, nghĩa là cũng được cũng không được, hoặc giả là nói không thể nói như vậy. Nó không phải là một từ phủ định. Pháp thân báo thân không một không khác, không một không khác là tinh tủy ở trong Bát Nhã. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phần trước chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian nó ý nghĩa của bốn cái chữ này. Bốn cái chữ này nếu như thật sự có thể thông đạt, sáng tỏ, thì nghĩa thú Bát Nhã mà Thế Tôn giảng 22 năm, bạn liền có thể nắm bắt được. Hay nói cách khác, thọ dụng của Bát Nhã ít nhiều bạn cũng có thể được vài phần. Không một với không khác là cùng một sự việc. Nhược hội quy bất dị chi tánh, tắc khả kiến. Nhược chấp trước bất nhất chi tướng, tắc bất khả kiến. Thượng ngôn bất giả, hạ ngôn bất ưng, ý hiển vô sở dị, khả bất khả, đẳng bất ưng nhĩ. Cũng chính là không nên nói như vậy. Không những không nên nói như vậy, nó thật ra ngay cả loại ý nghĩ này cũng không nên có. Đó là vì sao vậy? Nếu như có ý nghĩ này ở trong đó, thì tâm của chúng ta không có thanh tịnh. Giống như lời Lục Tổ nói, xưa nay không một vật, bằng sao vẫn còn một cái có thể thấy. Không thể thấy, sao vẫn còn cái tạp niệm này ở trong đó. Cho nên hàm nghĩa của nó rất là sâu xa. Hà dĩ cố hạ, đoạn nhỏ này phía sau, minh bất ưng chi nghĩa. Tại vì sao không nên nói như vậy? Tại vì sao không nên có cái ý nghĩ này? Đó chính là thức phi thị danh. Câu kiểu như thế này chúng ta ở phía trước học qua rất nhiều. Tinh nghĩa của nó, tinh hoa của đó, chúng ta nhiều ít cũng có thể thể hội được chút ít. Đây là kinh Kim Cang giảng đến chỗ này đã là hơn một nửa rồi. Tất thâm giải duyên sanh đạo lý, nhi lưỡng biên bất trước, nhiên hậu tánh tướng viên dung nhi bất dị, tắc kiến tướng tiền thị kiến tánh. Đây chính là ý nghĩa của khả kiến. Nhưng mà nó có điều kiện. Người đã kiến tánh có thể nói như vậy, người chưa kiến tánh thì không được. Vì sao vậy? Không phải cảnh giới của họ. Cho nên đối với đạo lý của vạn pháp duyên sanh, chân tướng của vạn pháp duyên sanh, nhất định phải hiểu rõ sâu sắc, hiểu rõ thấu triệt. Cái hình dạng của hiểu rõ đó là gì vậy? Câu bên dưới nói không dính hai bên. Chúng ta hiện nay vẫn là chấp trước. Tại vì sao mà lại chấp trước vậy? Bằng đối với đạo lý mà chân tướng sự thật của duyên sanh chưa có thật sự thấu triệt. Nếu như thật sự thấu triệt, bạn nhất định là không trụ hai bên. Phàm phu chấp tướng, chấp có, nhị thừa chấp không. Bồ Tát Huyền Giáo là cũng có cũng không. Chúng ta nói là trung đạo. Họ trụ ở trong trung đạo. Thực ra trung đạo có thể trụ hay không vậy? Cũng không thể trụ. Có không là hai bên. Đem có không gặp chung vào một bên, trung đạo lại là một bên. Vẫn là pháp duyên sanh. Cho nên thật sự tỏ rõ cái chân tướng sự thật này, chỉ có thể nói dứt được ngôn ngữ bật dấu tâm hành. Dường như để đem cái hình ảnh này bộc lộ ra một chút, nhưng mà bật chỗ tâm hành cũng không thể trụ, cũng không được có cái ý nghĩ này. Bật dấu tâm hành còn không thể được, các vị suy nghĩ thật kỹ. Dứt đường ngôn ngữ có nên nói hay không vậy? Không nên. Câu nói này là chính xác. Hiểu sâu đạo lý duyên sanh, không chấp hai bên. Sau đó tánh tướng liền viên dung. Đến lúc này thấy tướng chính là thấy tánh. Đại đức Thiền Tông cổ đại của Trung Quốc trách nhiệm học trò kiến tánh, ngôn từ vấn đáp đều ghi chép ở trong Ngữ Lục Thiền Tông, chúng ta gọi là Cơ Phong Thoại. Người bình thường nghe thấy họ vấn đáp, không biết họ đang nói những gì. Giống như là hỏi một đường đáp một nẻo gì, hỏi một nẻo đáp một đường. Cái người đã thấy tánh đó khi nghe thấy rất có ý nghĩa. Cho nên cảnh giới không như nhau. Kỳ sợ kiến giả, cái họ thấy là gì? Quả nhiên không giống như chúng ta. Cái họ thấy là vô tướng, vô bất tướng. Ở trong tất cả tướng cảnh giới, cái họ nhìn thấy là cái này. Cái ý nghĩa này, nếu như chúng ta không thể hội được ngay lập tức, chúng ta có thể nêu một cái thí dụ đơn giản, dễ hiểu. Các vị từ trong cái thí dụ này mà thể hội. Thí dụ Singapore gần đây, tôi thấy xây không ít cao ốc, công trình vẫn chưa có hoàn công. Chúng ta người ngoài nghề bình thường nhìn thấy, thấy cái lầu này rất lớn, nhìn thấy bao nhiêu tầng là đồ sộ. Cái chúng ta thấy là cái này, chấp tướng, không thấy tánh. Kiến trúc sư công trình đến nơi đó nhìn thấy, cách nhìn khác với chúng ta. Cái họ nhìn là gì? Cái họ nhìn là bản vẽ, kết cấu có hợp lý hay không. Ở trong tòa kiến trúc này cần bao nhiêu cốt sắt, cần bao nhiêu xi măng, cần phải bao nhiêu ngày công. Họ nhìn những thứ này. Đây là chúng ta không thể nhìn ra được, người ngoài nghề không thể nhìn ra. Hiểu được kết cấu kiến trúc, cách nhìn của họ không giống như chúng ta. Cái này mọi người sẽ dễ hiểu. Thấy tánh với không thấy tánh cũng là giống như vậy. Người thấy tánh, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, họ thấy là vô tướng, vô bất tướng. Họ thấy là không một, không khác. Họ thấy là không thật, không hư. đâu phải là cảnh giới của chúng ta. Bởi vì họ thấy ra như vậy, cho nên họ không trụ hai bên có không. Chúng ta không thể thấy ra được. Nhìn thấy những cảnh giới sáu trần này đều là có, quả thật là có. Ở trong có lại khởi tham sân si. Chúng ta là làm điều này. Đối với người kiến tánh là hoàn toàn khác nhau. Người thấy tánh, cái mà họ thấy là toàn tánh như thực không, như thực bất không. Họ nhìn thấy là thực sự đầy đủ viên mãn. Ý nghĩa của viên mãn giống như cái mà trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh gọi là thể, tướng tác dụng, chu đáo mọi mặt, mọi mặt rõ ràng. Họ thấy là cái này. Tuy chúng ta chưa có đạt đến cái cảnh giới này, nghe Phật nói trên kinh nói cũng hay. Biết chúng ta với chư Phật Bồ Tát trên tư tưởng, trên kiến giải, trên đời sống, rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào vậy? Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Kim Cang Bát Nhã, đã tiết lộ cho chúng ta không ít tin tức. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Tâm hữu sở thủ, do kỳ động niệm. Cái ý niệm này cực kỳ vi tế, chính là nói chấp có, chấp không, hoặc giả là không chấp hai bên. Các bạn thử nghĩ họ đã chấp hay chưa? Không chấp hai bên. Họ đã chấp, không chấp hai bên. Họ vẫn là chấp rồi. Có thể thấy thật sự là rất vi tế. Đây là gì vậy? Tâm hữu sở thủ. Tâm họ động rồi. Động tâm, chỗ này nói động niệm. Động niệm với động tâm là cùng một ý nghĩa. Tâm động rồi liền có sở thủ. Có sở thủ nhất định là động tâm. Nó thật ra cũng là tuy một mà hai, tuy hai mà một. Dục nhất vô sở thủ, duy hữu ly niệm. Không thủ gì hết là chính xác. Không những bằng thủ ngũ dục lục trần thế gian là sai rồi, bằng thủ Phật Pháp cũng sai. Bản kinh phần trước Thế Tôn đã nói qua với chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Dự pháp đó là Phật Pháp. Phật dạy chúng ta khôi phục tự tánh. Phật chỉ dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh vậy? Nhất định phải không thủ gì. Như vậy, cảnh giới mà trong Kinh Kim Cang nói chính là cảnh giới hiện lượng của chính bản thân mình. Không thủ bất cứ thứ gì rất quan trọng. Chúng tôi lúc mới học thường hay đề khởi hai câu nói, nhưng mà phải làm được. Không tranh với người, không cầu gì ở đời. Thường xuyên ghi nhớ hai câu nói này. Cần đem hai câu nói này nghiêm túc nỗ lực làm cho được. Sau khi hai câu nói này làm được rồi, đó chính là không thủ. đấng không thủ chính là bản kinh Phật dạy chúng ta lìa tướng lìa niệm, bạn mới thật sự làm được. Ly niệm bất năng, tác duy chấp trì Di Đà danh hiệu, nhất tâm xưng niệm, nhi ly nhất thiết tạp niệm. Lời nói này thì nghe dễ dàng, không cần nói là lì niệm không thủ gì, là chúng tôi vừa rồi mới nói không tranh với người, không cầu gì ở đời, cũng làm không được. Lìa bốn tướng, lìa bốn kiến, đương nhiên là càng khỏi phải bàn. Ở trong tình trạng này, chúng ta làm thế nào có thể thoát khỏi tam giới lục đạo? Làm thế nào có thể dứt sanh tử thành Phật đạo? Chỉ có một con đường, đó chính là niệm Phật. Cho nên nói lìa niệm không thể. Các vị nên biết, ở trong Phật Pháp, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, gọi là vô lượng vô biên pháp môn, 84,000 pháp môn, cho dù con đường phương pháp tu học không như nhau, nhưng mà phương hướng mục tiêu của nó là giống nhau, đều là lìa tướng lìa niệm. Nếu như không làm được lìa tướng lìa niệm thì không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là chúng ta ở trong kinh Đại Thừa thường hay xem thấy. Phật nói giống như chúng ta những chúng sanh này đều là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều ở đó học Phật, đều ở nơi đó tu tích thiện căn phước đức. Sở dĩ bạn có thể đến nơi này nghe kinh Kim Cang 2 giờ đồng hồ là việc không đơn giản. Bạn thử xem Singapore hơn 3 triệu nhân khẩu, tại vì sao họ không đến nơi này mà bạn lại đến nơi này? Đây là Phật nói, các bạn trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp tu tích thiện căn phước đức nhân duyên vô lượng vô biên. Phước đức nhân duyên thù thắng như vậy, tại vì sao bạn vẫn đang tạo lục đạo luân hồi? Trước đây chúng ta không biết nguyên nhân ở chỗ nào, hiện nay biết rồi. Chưa có lìa tướng, chưa có lìa niệm, vấn đề của chúng ta là phát sinh ở chỗ này. Vậy mới biết chỗ khó của tu học tất cả pháp môn, khó ở chỗ không dễ dàng lìa tướng lìa niệm. Lần này duyên của chúng ta thù thắng, đúng như lời trong kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Chúng ta ở trong đời này thiện căn phước đức chín mùi rồi, chư Phật Bồ Tát đem nhân duyên thúc đẩy cho chúng ta. Chúng ta biết ở trong cửa Phật có một cái pháp môn tịnh độ, chỉ cần đầy đủ tín nguyện trì danh là có thể vãng sanh, không cần phải lìa tướng, cũng không cần phải lìa niệm, chỉ cần thành thật niệm Phật là được rồi. Đây là thực sự không thể nghĩ bàn. Pháp môn vô cùng thù thắng. Ở chỗ này cũng vậy, chúng ta chỉ có chấp trì danh hiệu Di Đà. Người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không hề nhiều. Cái vấn đề này lại xảy ra ở chỗ nào vậy? Xảy ra ở chỗ tín nguyện trì danh của họ chưa có đạt đến nhất tâm. Cũng chính là nói, họ tin tịnh độ, nhưng đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, họ vẫn không buông xả. Họ nguyện sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà họ vẫn không muốn xả bỏ hoàn cảnh ở trước mắt. Thế là ở trong niệm Phật của họ có xen tạp. Cái niệm này không gọi là tình niệm. Bạn xem Bồ Tát Đại Thế Chí vì chúng ta phương pháp niệm Phật: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Chúng ta ngày nay niệm Phật không có thâu nhiếp lục căn. Lục căn vẫn cứ phan duyên hướng ra cảnh giới sáu tầng bên ngoài. Lục căn không có thâu nhiếp, niệm không thanh tịnh, vừa niệm Phật vừa vẫn cứ khởi vọng tưởng. Niệm Phật như vậy vẫn không thể giảng sanh, chỉ có thể gieo một chút thiện căn với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trong đời này quyết định không thể giảng sanh. Nếu muốn đời này giảng sanh, hãy nhớ mấy câu nói này: nhất tâm xưng niệm, lìa tất cả tạp niệm. Lìa tất cả tạp niệm chính là không xen tạp. Nhất tâm xưng niệm là không hoài nghi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thế thì quyết định được sanh. Dĩ Di Đà danh hiệu, năng đạo nhập chân, thực báo độ cố giả. Câu nói này là nói quả báo. Quả báo của người niệm Phật là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là báo độ chân thật. Báo độ là nơi ở của báo thân. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo bất khả tư nghị. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nói tường tận. Các vị thường hay đọc tụng, tự nhiên biết rõ. Phật thuyết chư pháp duyên sanh, chi tông chỉ. Tại lệnh nhân thể hội, tức giả tức không, tức không tức giả đạo lý. Chư pháp duyên sanh. Ở trong Kinh Bát Nhã nói nhiều nhất. Ở trong Kinh Điển Pháp Tướng nói cũng không ít. Từ đó cho thấy cái sự việc này quả thật là một cái mệnh đề chủ yếu mà Thế Tôn khai thị cho tất cả chúng sanh. Dụng ý của Ngài ở chỗ nào vậy? Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều mê ở trong cảnh duyên, chấp trước kiên cố, cho rằng pháp do duyên sanh là chân thật, cho là pháp do duyên sanh là có thể thủ giữ là có thể đạt được. Đây là nguyên nhân chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi ở trong lục đạo không thể thoát ra được. Phật gì chúng ta nói tông chỉ của duyên sanh chính là để chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Bạn không hiểu rõ, Phật chỉ khuyên bạn buông xả, khuyên bạn xả bỏ, bạn sẽ không cam tâm tình nguyện. Mặc dù nghe Phật nói đạo lý, nói rất hay, nói rất viên mãn, rất có đạo lý, nhưng mà bản thân vẫn là không chịu buông xả. Phật biết. Tuy là Phật đã nói rất nhiều, nhưng quan niệm của bạn vẫn không thể chuyển trở lại được. Phật không trách chúng ta, không thể chuyển lại được. Không trách chúng ta. Ngài biết gốc bệnh của chúng ta ở chỗ nào. Ngài không chữa khỏi cho chúng ta. Ngài giống như thầy thuốc vậy. Chúng ta là bệnh nhân, uống thuốc của Ngài, bệnh vẫn chưa thấy hiệu quả. Cho nên Phật tiếp tục không ngừng đến trị liệu cho chúng ta. Đây chính là thuyết pháp 49 năm. Tại vì sao không phải trong thời gian rất ngắn là hoàn thành, cần thời gian dài như vậy? Không chỉ là 49 năm, nói thật ra là đời đời kiếp kiếp. Ở trong Phật Pháp thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Bất kể chúng ta lưu lạc đến cõi nào, chư Phật Bồ Tát vẫn luôn theo chúng ta, luôn luôn tìm cơ hội khuyên bảo chúng ta. Đây là đại từ đại bi, luôn hy vọng chúng ta giác ngộ sớm hơn, chân thật sáng tỏ thể hội được rồi, tất cả pháp thế xuất thế gian có không đồng thời, tức giả tức không. Giả là nói tướng, không là nói thể. Thể là pháp tánh, tướng là huyện có, giả có. Phần trước chúng ta cũng đã từng nhiều lần nói qua rồi, là tướng tương tục, nghiệp nhân quả báo, một sát đa 900 lần sanh diệt mà thôi. Quả thật giống như lời trên kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Nó quả thật là hoàn toàn không thể được. Bản kinh nói rất thấu triệt, nói rất hay. Không những các pháp không thể được, dù nói đến cái tâm năng chấp trước của chúng ta, ba tâm không thể được. Tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được. Đây là chứng minh phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, cho là có cái tâm năng chấp trước, cho là có pháp sở chấp trước, đâu có biết là năng chấp sở chấp đều không thể được. Đây là đem tông chỉ của chư pháp duyên sanh hiển lộ ra triệt để rồi. Tri nhất thiết pháp bản vô khả chấp, diệt bất tất chấp, dĩ ly niệm nhĩ công phu lìa niệm là lấy cái này làm nền tảng. Biết tất cả pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian không thể được. Không thể được thì đương nhiên là không nên chấp trước, cũng không cần phải chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Không chấp trước vậy mới có thể lìa niệm. Cái tâm này tự nhiên liền bình ổn trở lại. Tâm giống như nước vậy, không có gió cảnh giới thổi nó, thì tự nhiên nước tâm liền bình tĩnh, khôi phục về thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, là bản tánh. Tu ly niệm chi nhân, tất hoạch vô niệm chi quả. Tu học Phật pháp quy về cuối cùng, tóm lại không thể lìa khỏi định luật nhân quả. Lục đạo có nhân quả của lục đạo, thập pháp giới có nhân quả của thập pháp giới, thành Phật cũng có nhân quả của thành Phật. Chúng ta tu, cái nhân lìa niệm cứu cánh viên mãn thì chắc chắn sẽ được cái quả vô niệm. Nhưng bất ngoại hồ duyên sanh pháp giả, cậu đức phân định kinh giáo theo thời kỳ của Phật Đà là dùng Đại Kinh Nhất Thừa Viên Mãn, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, đều không thể lìa khỏi nhân quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm ngũ chu nhân quả, trong Kinh Pháp Hoa Nhất Thừa nhân quả. Cho nên chỗ này nói, nhưng mất ngoại hồ duyên sanh chi pháp, vô niệm giả sở dị Phật trí giả chân như giả. Chúng ta tại sao muốn được quả vô niệm? Quả vô niệm là gì? Quả vô niệm chính là trí huệ đức tướng Như Lai. Quả vô niệm là cứu cánh viên mãn chân thật, không có một mảy may khiếm khuyết. Chúng ta thường nói Phật quả viên mãn. Phật quả viên mãn là vô niệm. Đúng như Phật nói ở trên Kinh Bát Nhã, Bát Nhã cứu cánh viên mãn là vô tri. Chúng ta biết Kinh Kim Cang là tinh hoa của Kinh Bát Nhã, là cương yếu của Kinh Bát Nhã. Cái này trong lúc khai kinh, ở trong đề kinh đã báo cáo qua với các vị rồi. Ngoài Kinh Kim Cang ra, còn có cương yếu và tinh hoa đặc sắc hơn, đó là gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi tin mọi vị đồng tu đều biết đọc. Bát Nhã Tâm Kinh là cương yếu của Kinh Kim Cang, là tinh hoa của Kinh Kim Cang, và quy kết đến cuối cùng đạt đến đỉnh điểm giống như bảo tháp đã đạt đến tột đỉnh. Đến tột đỉnh là nói gì vậy? Vô trí diệt vô đắc. Đây là tột đỉnh của Bát Nhã. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Bát Nhã vô đắc, vô sở bất đắc. Đây mới là đại viên mãn chân thật. Cho nên chỗ này nói là quả vô niệm, chính là trong tâm kinh nói là vô trí diệt vô đắc. Đạt đến cái cảnh giới này chính là thông thường nói bạn đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là vô trí diệt vô đắc. Đây là Phật trí, đây là chân như, đây là bản tánh. Ở trong tông môn chúng ta nói minh tâm kiến tánh, chính là thấy cái này, thấy được vô trí vô đắc, thấy được quả vô niệm. Ở trong tông tịnh độ, cái cảnh giới này gọi đó là lý nhất tâm bất loạn. Cho dù tên gọi khác nhau, nhưng cảnh giới là như nhau, là một cái cảnh giới. Đây là lợi ích công đức của lìa niệm. Chúng ta biết rồi, thế xuất thế pháp mạc phi duyên sanh, tức mạc phi nhân quả. Cái này không được phép không biết. Vô trí tuệ giả, dĩ ác nhân chiêu ác quả, dĩ thiện nhân chiêu thiện quả, dĩ tiểu nhân chiêu tiểu quả, dĩ hữu lậu nhân chiêu hữu lậu quả. Mấy câu này đều là nói phàm phu. Phàm phu không có trí huệ. Phàm phu có thông minh, thông minh không phải là trí huệ. Định nghĩa của trí huệ là gì? Định nghĩa của trí huệ là đối lập của phiền não. Hay nói cách khác, phiền não không còn nữa thì trí huệ liền sanh ngay. Phiền não và bát nhã là giống như sáng và tối vậy. Sáng xuất hiện thì tối không còn nữa. Nếu như tối xuất hiện thì sáng tiêu mất. Sáng tối không thể đối lập. Trong cửa Phật nói có trí, vô trí, là giống như cái thí dụ này. Có trí là sáng, vô trí là tối. Người có trí huệ, họ sao có thể tạo ác được? Chúng ta lại nêu một cái thí dụ đơn giản dễ hiểu để nói. Người vô trí chấp bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Người không có trí huệ sinh bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Vô trí, không có trí huệ. Người có trí như thế nào vậy? Người có trí không có bốn tướng. Người có trí cũng không sanh bốn kiến. Dùng kinh Kim Cang hai câu nói này để giải thích. Có trí, vô trí là rất rõ ràng, rất minh bạch. Thử nghĩ bản thân chúng ta là thuộc về phía nào? Thuộc về phía có trí hay là thuộc về phía vô trí? Suy nghĩ lại, có lẽ đều là thuộc về bên phía vô trí tuệ này, không phải bên phía có trí tuệ đó. Người có trí tuệ quyết định không có bốn kiến, bốn tướng. Nói thô thiển hơn chút nữa, bởi vì câu này ý nghĩa quá quan trọng, có quan hệ quá lớn đối với chúng ta tu học có thành tựu hay không. Người có trí huệ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh. Người không có trí huệ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến bản thân. Cái này mọi người dễ hiểu. Khởi tâm động niệm, cái gì cũng đều nghĩ đến bản thân, đều nghĩ đến lợi ích của mình, có lợi cho mình. Người này không có trí huệ. Bạn lại hỏi, nghĩ cho bản thân có gì không tốt chứ? Sao lại không có trí huệ chứ? Bạn thử nghĩ trên kinh nói, ngã kiến, ngã tướng. Hàng ngày nghĩ đến bản thân, đây là ngã kiến đang tăng trưởng. Hàng ngày nghĩ làm thế nào lợi ích cho bản thân, đó là ngã tướng đang tăng trưởng. Trí huệ chân thật là phá bốn kiến, phá bốn tướng. Bạn không những không phá, mà hàng ngày đang tăng trưởng bốn kiến, tăng trưởng bốn tướng. Từ chỗ này chúng ta có thể biện biệt ra được giác cùng mê. Có trí huệ là giác ngộ, không có trí huệ là mê hoặc. Cho nên khởi tâm động niệm nghĩ cho bản thân là mê hoặc. Câu nói này khi nói ra, mọi người nghe thấy dường như có thể hiểu, nhưng trên thực tế không hiểu. Xem giống như là hiểu mà thật sự nói ra thì bạn chưa có hiểu. Giống như câu nói này có thể phải nghe mấy trăm lần, nghe mấy ngàn lần, nghe mấy chục năm, bỗng nhiên hiểu rồi. Lời tôi nói đều là sự thật. Cổ nhân khai ngộ là ngộ theo cách này. Bản thân tôi cũng là như vậy. Mấy câu nói này ở trong kinh thường hay nhìn thấy, thường hay nghe những bậc pháp sư đại đức này giảng kinh thuyết pháp, thường hay nghe thấy. Nghe mấy chục năm rồi, hiện nay mới hiểu. Các bạn không nghe mấy chục năm, tôi nói qua bạn liền hiểu ngay. Không có cái chuyện đó là không đơn giản. Tôi là người từng trải, tình hình ở trong đây tôi biết rất rõ ràng. Cho nên dù sao cũng phải nghe mấy ngàn lần, nghe mấy vạn lần. Thực sự vẫn phải cần một chút công phu tu học. Nếu như không có công phu thì cả đời cũng không thể hiểu được, nghe cả đời cũng không thể nghe hiểu được. Lời này đều là lời chân thật. Người chưa hiểu vẫn là dùng nhân ác chiêu quả ác. Nhân ác là tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Người này phải chiêu quả báo ác. Dùng nhân thiện chiêu quả thiện. Niệm niệm nghĩ đến lợi ích chúng sanh, ở trong tâm niệm niệm nghĩ làm việc tốt, nghĩ làm người tốt. Cái này có được hay không? Ở người bình thường chúng ta thấy được. Cái này rất hiếm có. Ở trong Phật Pháp nói không được. Tại vì sao không được vậy? Họ chấp tướng, họ chưa có lìa tướng, chưa có lìa niệm. Người tốt, việc tốt, nhân thiện, quả thiện vẫn là ở trong lục đạo, chưa thể ra khỏi lục đạo. Thế thì được ở chỗ nào? Tiêu chuẩn của Phật Pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi mới được tính là thiện chân thật. Chưa có thoát khỏi lục đạo thì không được tính là thiện chân thật. Dĩ tiểu nhân chiêu tiểu quả. Tại vì sao nhân nhỏ vậy? Tâm lượng nhỏ. Chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh trong cái đô thị này của chúng ta, giúp đỡ chúng sanh trong một quốc gia này của chúng ta, thậm chí là giúp đỡ chúng sanh trên cả cái địa cầu này. Cái tâm lượng này như thế nào? Vẫn là quá nhỏ. Nhân nhỏ vẫn là chiêu quả báo nhỏ. Làm sao mới gọi là nhân lớn? Ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái vô biên đó là thật, không phải là giả. Tận hư không khắp pháp giới, đó là không có bờ mé. Cho nên nói một cái đại thiên thế giới, mười vạn ức cái đại thiên thế giới, nó vẫn là có bờ mé, vẫn không được xem là lớn. Lớn, cái gọi là lớn mà không ngoài, đó thật sự mới là lớn.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.